phần 5 bao gồm điều 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Điều 30, yêu cho roi cho vọt không phải lúc nào cũng đúng. Trong cuộc sống, những cách cư xử quá khắt khe nhiều khi không mang lại hiệu quả giáo dục tốt, thậm chí là tiêu cực, bởi nó xuất phát từ những suy nghĩ không thấu đáo. Nó còn tệ hơn cả sự trì trệ, kém vận động và quan liêu. Vì thế, các nhà quản lý cần suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định phạt hoặc đình chỉ một hành động bị coi là vi phạm nội quy đã đề ra. Dưới đây là những hình phạt tưởng là nghiêm khắc nhưng hết sức tai hại, thậm chí phản tác dụng đang được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Ở Mỹ, một người trông trẻ bị đuổi việc vì mang súng cao su hình khủng long đến nhà trẻ. Điều này vi phạm lệnh cấm vũ khí không khoan nhượng. Một đứa trẻ bị phạt không được đến trường vì dùng ngón tay giả làm súng và miệng kêu bang bang. Một học sinh lớp 3 bị đình chỉ học 7 ngày sau khi mẹ cậu ta vô tình gói một con dao cắt bơ cho bữa trưa của cậu cùng với mứt và bánh mì. Ở Ấn Độ, một học sinh lớp 8 bị đình chỉ học 10 ngày khi cậu bị giáo viên phát hiện mang một con dao bấm trong túi áo khoác đến trường. Việc cậu bị đình chỉ học đã lan truyền nhanh và nó lại trở thành kinh nghiệm cho nhiều học sinh khác. Khi muốn mang vũ khí đến trường, chúng sẽ tìm cách giấu cẩn thận sao cho thoát khỏi tầm kiểm soát của những nhà quản lý, nhà trường, càng xa càng tốt. Ở Georgia, một học sinh lớp 6 tên là Ashley Smith bị đình chỉ học 2 tuần chỉ vì cậu bé đeo một dây móc khóa hiệu Tweety Bird. Điều này vi phạm chính sách vũ khí không khoan nhượng của đất nước này. Một người cũng thích sử dụng dây đeo Tweety Bird viết trên trang web của hãng này rằng một chiếc vòng nhỏ không thể làm ai bị thương, nhưng các quan chức nhà trường lại nói với các phóng viên rằng chiếc vòng mà Ashley đeo có thể gắn một số thiết bị khác đi kèm, dễ trở thành một thứ vũ khí rất nguy hiểm, thậm chí là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngoài việc cấm mang vũ khí đến trường học, các quan chức còn cấm người dân sử dụng một số loại thuốc như Midol và Advil, vì họ cho rằng loại thuốc này có chứa caffeine, chỉ được dùng để điều trị trong một số trường hợp khẩn cấp và nghiêm trọng. Nguyên tắc rốt cuộc chỉ là nguyên tắc. Ở Tây Virginia, Mỹ, một sinh viên mang thuốc ho đến trường bị coi là vi phạm quy định dùng thuốc của trường. Ở Louisiana, nhà trường đã đồng tình đuổi học một học sinh tên là Amanda Stiles vì các quan chức nhận được thông tin cậu này hút thuốc trong trường và họ khám người cậu phát hiện có một viên thuốc giảm đau Advil. Tuy nhiên, họ đã không tìm thấy điếu thuốc hay chiếc bật lửa nào. Cách hành xử quá khắt khe trên đã không làm bọn trẻ thật sự cảm thấy an toàn và tâm phục khẩu phục. Thậm chí, chúng không coi đó là việc đáng để chúng học hỏi. Theo bọn trẻ, đó chỉ là cách để các quan chức giữ được chiếc ghế của họ. Thay vì khuyến khích bọn trẻ có những việc làm đúng, thì những hình phạt hà khắc, thiếu suy xét của người lớn chỉ càng chứng tỏ sự chuyên quyền, độc đoán và ngớ ngẩn của họ, đặc biệt khi họ phạt cả những học sinh có những hành động đúng, đáng được biểu dương. Đó là trường hợp bé gái Christine Rose, 12 tuổi, người Mỹ, đã bị coi là kẻ bán ma túy sau khi Christine Rose cho người bạn cùng học là Brandy Dyer, 13 tuổi, dùng chung lọ xịt khi cô bé này lên cơn hen suyễn, khó thở. Christine bị đình chỉ, không được tham gia tất cả các hoạt động tại trường Erie Middle ở Maryland và bị liệt vào danh sách đen những đối tượng bán ma túy trong trường. Christine khẳng định, cô chỉ cố gắng giúp bạn mình thoát khỏi cơn hen. Cô nói, ban giám hiệu nhà trường nói điều tôi làm là vi phạm nội quy nhà trường, là đưa ma túy cho người khác. Tôi thật sự buồn và đã khóc nhiều khi Brandy bảo rằng, đáng nhẽ tôi không nên giúp cô ấy, để cô ấy nằm đó đến chết. Các bác sĩ nói rằng, nếu Christine không đưa cho tôi lọ xịt, tôi chắc chắn không sống nổi sau cơn hen đó. Cô ấy đã cứu sống tôi, và thật không công bằng nếu như họ đưa ra biện pháp trừng phạt như vậy. Brandy cho biết, mặc dù vậy, Christine cuối cùng vẫn bị phạt không được tham gia vào các hoạt động ở trường trong 3 năm. Ở Việt Nam, lâu nay dư luận lên tiếng khá nhiều về các hình phạt phản giáo dục, gây ức chế tâm lý cũng như tổn hại đến sức khỏe của học sinh như bắt bò bằng gối xung quanh lớp, nhét dẻ vào miệng, liếm ghế, đuổi ra khỏi lớp, chép phạt bài vài trăm lần, chạy vòng sân trường ngoài nắng đến ngất xỉu. Cách đây không lâu, một học sinh trường trung học cơ sở ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bị cô giáo dạy toán đánh bầm từ mông tới cẳng chân vì không làm được bài trên lớp. Một học sinh cấp 3 khác ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vì một lần không thuộc bài nên bị cô giáo bắt chép phạt 600 lần bài chưa thuộc. Một nữ học sinh lớp 11 vi phạm nội quy nhà trường đã bị phạt trèo lên mái tôn của nhà xe để quét rác. Phạt là hình thức nhằm điều chỉnh hành vi của học sinh, nhưng trong nhiều trường hợp, hình phạt đưa ra một cách cảm tính nhằm giải tỏa cơn tức giận nhất thời của giáo viên, mà không đưa ra một hướng mở để học sinh khắc phục lỗi của mình. Bất kỳ hình thức giáo dục nào cũng có hai mặt, là khen thưởng và kỷ luật. Phạt cũng là một hình thức giáo dục cần thiết giúp học sinh thay đổi, điều chỉnh hành vi cho phù hợp với những quy tắc nhất định, giúp học sinh ghi nhớ lỗi lầm của mình, chứ không phải để học sinh bị nhục chí, ức chế. Vì vậy, hình phạt đưa ra phải phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi và sức khỏe của học sinh. Hình phạt không được xúc phạm đến nhân phẩm của học sinh, dù là hình phạt nào, suy cho cùng, giáo viên cũng muốn học sinh của mình học tốt hơn. Tuy nhiên, nếu cân nhắc và lựa chọn hình phạt thích hợp với mục tiêu giáo dục và uốn nắn, mong muốn ấy sẽ được phát huy, thay vì khiến học sinh phải suy sụp, sợ hãi đến phẫn uất. Xét ở khía cạnh nào đó, thì những biện pháp trừng phạt của các thẩm phán Mỹ đối với trẻ vị thành niên thích nổi loạn dưới đây được cho là khá hiệu quả, với mục đích chính là đánh vào lòng tự trọng của bọn trẻ. Những học sinh ngỗ nghịch ném trứng vào tường của một trường học ở Ohio bị đưa lên tòa án bang để xét xử, nhưng bị tòa gửi trả lại cho trường. Ban giám hiệu nhà trường liền phạt các em ngồi trên những chiếc ghế dành cho trẻ em học mẫu giáo và viết 1000 câu "Tôi sẽ không ném trứng nữa" dưới sự chứng kiến của các bạn cùng lớp. Sau 7 tiếng, một em trong đó kiệt sức và tuyên bố "Tôi sẽ không bao giờ nhìn đến món trứng chiên một lần nữa". Một thiếu niên gây mất trật tự vì mở nhạc ầm ĩ đã bị buộc phải ngồi nghe loại nhạc ủy mị của Frankie Yankovic suốt 4 tiếng đồng hồ. Sau đó, cậu cho biết đã thay đổi ý định mua một dàn máy âm thanh nổi công suất lớn. Ở bang New Jersey, một nhóm các cậu ấm nhà giàu, tiểu tiện bừa bãi trên bậc tăng cấp của một hộp đêm đã phải đi quét dọn toàn bộ con đường, và tin này được người ta đăng lên tờ báo địa phương như một cách đánh vào lòng tự trọng của lũ trẻ. Vấn đề đặt ra là, học sinh phạm lỗi thì áp dụng hình phạt nào vừa có tác dụng răn đe và hiệu quả, vừa không làm tổn hại đến tâm lý, tinh thần của các em. Đó luôn là bài toán hóc búa đối với những nhà quản lý giáo dục thời nay. Điều 31. Đẹp, quyến rũ không dành cho những người siêu gầy. Ở một góc độ hẹp, ngành công nghiệp thời trang phải chịu trách nhiệm một phần trong việc cổ suý hình ảnh siêu gầy. Cuối thập niên 1990, hãng đồng hồ Arc'teryx Watches tung chiến dịch quảng cáo với một người mẫu ốm lòng khòng đến mức người ta có thể thấy ba cái xương sườn dưới lớp áo đen, và cổ tay của cô nhỏ đến mức không thể mang đồng hồ mà phải đeo ở bắp tay. Sau công nghiệp thời trang, đến lượt Hollywood bắt đầu chứng kiến xu hướng các nữ diễn viên không thích ngực to mông nở như cách đây vài thập niên. Họ đang tự biến mình thành những bóng hoa dập dờ còm cõi trên sàn diễn, sân khấu, với một thân hình khẳng khiu siêu mỏng, thậm chí bầu quá to so với thân hình. Nhưng bạn đừng nhầm tưởng rằng, nhìn như bộ xương di động thì trông vẫn bình thường và quyến rũ, trừ khi bạn định nghĩa quyến rũ là chết đói, là rượu chè be bét, là ruột lúc nào cũng rỗng, là yếu ớt và những căn bệnh làm hao mòn cơ thể. Bạn cũng đừng bao giờ nhầm lẫn giữa hình ảnh một người nổi tiếng với cơ thể thực ngoài đời của họ trông thế nào. Điều này đối với bạn có thể khó nhận ra, vì có thể bạn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy người nào đó trong tình trạng khỏa thân. Nhiều bạn trẻ tự hỏi, tại sao lại bị ám ảnh bởi cái nhìn của Keira Knight, nữ diễn viên người Anh, sở hữu thân hình siêu phẳng, và thường bị dư luận đồn thổi rằng cô mắc chứng bệnh biếng ăn trầm trọng nên mới trở thành slim lady như hiện nay. Thật buồn là có vô số bạn trẻ thần tượng những ngôi sao siêu gầy như Mary Kay Olsen hoặc Larry Flynt Boyle và nghĩ thân hình của họ như thế là bình thường, thậm chí là hoàn hảo. Ngày càng có nhiều người nổi tiếng tìm mọi cách làm cho mình trở nên gầy hơn. Từ thập niên 1990 trở lại đây, hình ảnh siêu mỏng của Kate Moss đã trở thành chuẩn và các người mẫu tiếp tục khổ sở bởi ám ảnh tăng cân. Ít người biết rằng Victoria Beckham vận quần jeans với vòng eo 23 inch 58.42cm chỉ bằng eo một bé gái 7 tuổi. Người ta còn có thể thấy hình ảnh khẳng khiu tương tự ở Lindsay Lohan, Mitra Barton, Nicole Richie, Kate Spotworth, Amy Winehouse. Và thật tréo ngoe khi gần như chẳng ai vui sướng gì với cuộc sống bị ám ảnh bởi chuẩn đẹp của hình thể gầy. Xu hướng nở rộ của những siêu mẫu gầy nhẵn, gầy hơn bất cứ ai trong số chúng ta, đã dẫn đến việc nhiều người ngoài đời bắt chước mặc những bộ quần áo giống các cô người mẫu đó đã mặc trong các buổi trình diễn. Nắm bắt tâm lý đó, nhiều hãng thời trang đã tung ra những kiểu áo váy dáng size 0 và thực chất là size 8, mục đích là để đánh lừa cảm giác người mua, những người sợ béo để họ cảm thấy mình đã gầy đi, thậm chí có những cửa hàng tung ra thị trường cỡ 00. Nếu các cỡ quần áo ảo đó tiếp tục được ưa chuộng, chắc hẳn không bao lâu nữa, mọi loại quần áo được bày bán trên thị trường sẽ giảm dần về size âm. Điều đó có nghĩa là, một phụ nữ đi mua sắm quần áo cỡ âm, thì thể trạng của cô ta liệu còn khỏe mạnh được bao lâu nữa, và có còn quyến rũ được ai? Hình ảnh các nữ minh tinh Hollywood với đôi tay gầy nhẵn như que củi, những đường gân xanh nổi lên chằng chịt và chiếc bụng gầy dơ xương, nhìn không gợi cảm chút nào. Trong các siêu sao gầy nhom, ốm yếu giống như những người sống sót trở về từ trại tập trung, thế nhưng với nhiều bạn gái trẻ, Thậm chí cả những phụ nữ đã có chồng, được sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, cân đối, lại luôn cảm thấy không hạnh phúc, thiếu tự tin với hình thể vượt chuẩn của mình. Thật sai lầm khi họ nghĩ mình không phải phụ nữ, không hấp dẫn vì họ không gầy. Nếu cứ so sánh như thế thì hình ảnh màu mỡ phì nhiêu của 66% người Mỹ được xem là dư trọng lượng hoặc béo phì. Thật là điên rồ khi có người mẫu nhịn ăn tới mức gục ngã trên sàn catwalk. Như siêu mẫu lừng danh Carmen Cass từng ngất xỉu trong buổi trình diễn thời trang của hãng Prada do chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Ngày 14 tháng 11 năm 2006, người mẫu Brazil Caroline Reston, 21 tuổi, cao 1m75 nhưng chỉ nặng không quá 40kg, đã chết tại bệnh viện bởi cơ thể suy kiệt sau một thời gian dài ăn kiêng, dẫn đến chán ăn. Sau đó vài tháng, một người mẫu Brazil khác là Galvao Vieira, 14 tuổi, cũng chết vì bệnh chán ăn, và cái chết của cô một lần nữa là hồi chuông báo động đối với việc ăn kiêng quá độ của các siêu mẫu hiện nay. Bạn có nghĩ rằng mình có thể sở hữu một thân hình siêu phẳng mà vẫn mạnh khỏe được không? Tôi nghĩ là không thể. Tôi thích người phụ nữ đầy đặn với những đường cong gợi cảm. Tôi không đời nào nhịn ăn để có thân hình que củi. Tôi ghét nhìn vào những tạp chí, nơi đầy rẫy những cô gái siêu gầy, và trong các cô ấy như đang đói ăn vậy. Điều đó sẽ làm tấm gương xấu cho các cô gái đang tuổi lớn. Ngôi sao đa tài Jennifer Lopez đã nói như vậy. Người trong cuộc đã nói rất đúng. Khỏe, đẹp, quyến rũ không dành cho những người siêu gầy. Ăn uống điều độ, luyện tập thể thao thường xuyên và luôn luôn yêu đời, đó là con đường đi tới cái đẹp. Và bạn nhớ rằng, đôi khi ăn thêm một chút chất béo cũng không sao. Điều 32. Những gì chiếu trên TV không giống ngoài đời. Cuộc sống của bạn không phải là một bộ phim sitcom, situation comedy, hiểu nôm na là hài kịch tình huống, như phim Cô Gái Xấu Xí, Những Người Độc Thân Vui Tính đang trình chiếu trên truyền hình. Vấn đề của bạn không phải được giải quyết trong 30 phút như trong phim. Ngoài đời, người lớn không vô lý và ngu xuẩn, trẻ con không phải cái gì cũng biết như các diễn viên thể hiện trên TV. Ngoài đời, mọi người phải rời các quán cà phê để đi làm, ngừng chơi thể thao để đi đón con, và hoãn buổi xem hòa nhạc để dạy con học bài. Tất nhiên, bạn biết điều này, nhưng rồi tại sao bạn lại bắt chước cách ăn mặc, để đầu tóc như các diễn viên trên TV và bình phẩm nhiều nội dung phim cũng như cách của các diễn viên trong phim? Trong các bộ phim, chính nghĩa luôn thắng phi nghĩa, công lý được bảo vệ, những người xấu bị vào tù, bị đánh bại hay bị chết một cách ngoạn mục và rất logic, sự lãng mạn luôn được đề cao, chàng trai thường chinh phục được cô gái sau khi vượt qua nhiều thử thách diễn ra chỉ trong 40 phút, cha và con trai thường có xu hướng hòa hợp, những kẻ nói dối bị phát hiện. Trên TV, nếu có sự kiện thể thao, nó thường kết thúc bằng một thắng lợi hoặc một chiến thắng hoàn toàn tâm phục, làm người ta bật khóc vì sung sướng. Tất cả mọi thứ hoàn thành, xung đột được giải quyết, chương tiếp theo là một sự khởi đầu mới và thường không để lại vết tích. Ngoài ra, còn nhiều khác biệt nữa. Trên TV, hiếm khi bạn thấy mọi người đọc sách, cầu nguyện hay bị rối tung lên bởi những điều lặt vặt của cuộc sống. Không ai có mụn cơm xấu xí trên mặt, những vị anh hùng hiếm khi hai cằm. Những người yêu nhau được tự do yêu đương, răng ai nhìn cũng đẹp, và không có ai để thò những chiếc lông mũi khó coi, trừ khi đó là kẻ phạm tội, hay những kẻ phải chịu cái chết thiêu, hoặc bị hàng đống phân bò chất lên người. Nói cách khác, TV không chính xác là những gì bạn thấy ngoài đời. Nếu bạn có một người viết kịch bản, một biên tập viên loại bỏ những lỗi không đáng có, người dựng chương trình cắt bỏ đi những đoạn phim thừa khó coi như bạn muốn, một đầu ghi hình kỹ thuật số và dàn âm thanh hiện đại cho phép bạn có thể tua hoặc xem lại, thậm chí sửa lỗi chính tả, giọng nói pha lẫn tạp âm, v.v. Lúc đó bạn sẽ giống các diễn viên trên phim. Trước khi xuất hiện trên TV, bạn có thể được tham gia vào khóa giảm béo cấp tốc và tẩy lông chân. Nhân viên trang điểm sẽ giúp bạn loại bỏ những cái mụn đáng ghét trên khuôn mặt, cho bạn một làn da hoàn hảo, rạng ngời, và sẽ được mặc những bộ quần áo đắt tiền, đẹp đẽ, và sẽ trở thành một con người khác với ngoài đời, đôi khi bạn không nhận ra mình nữa. Sau mỗi cảnh quay, ông giám đốc sẽ nhấn nút stop để kết thúc, một chương mới lại bắt đầu. Trong các bộ phim, cuộc sống không nhàm chán, tất cả đều ngăn nắp sạch sẽ, hoàn hảo, và một bộ phim chỉ diễn ra 2-3 tiếng đồng hồ. Tóm lại, các vấn đề trên TV đều được giải quyết, có phần đầu và kết thúc, không có cái gì dang dở cả. Một phép so sánh, bạn có thể nghĩ cuộc sống thật của bạn với những công việc ngày nào cũng như ngày nào, hoặc vi kịch, hoặc hài kịch. Nhiều lúc bạn cảm thấy cuộc sống rơi vào bế tắc là thật bất công. Nhà văn Lansbury từng viết, ở nhà các tối thứ sáu và làm những công việc vụn vặt hàng ngày như rửa chén bát, làm bài tập, ngày này qua ngày khác, đó có thể là cuộc sống của bạn, không phải của tôi. Cuộc sống của tôi thú vị hơn nhiều. Mọi thứ không gọn gàng, ngăn nắp. Khi một vấn đề được giải quyết, một vấn đề khác lại nảy sinh, và đôi khi chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Không mối quan hệ lãng mạn nào mãi mãi tươi mới và thú vị dù ngày qua ngày. Cuộc sống là phải trả tiền cho các hóa đơn, phải lau sàn nhà, đau đầu, phải đi khám bác sĩ, và chỉ mong các con trong 5 phút đừng gây lộn. Tôi học được cách bước lùi một bước như thế nào, học được cách có cái nhìn xa hơn về mọi thứ. Điều tôi thấy ở đây là những phiền toái, những vấn đề, những cuộc chiến, những lo lắng, tất cả cuối cùng đều có giá trị. Nó không thú vị nhưng là gia vị cho cuộc sống và diễn ra hàng ngày. Nhưng khi tôi còn trẻ, tôi đã không hiểu được điều này. Tôi học được rằng đi dạo trước cửa nhà vào buổi tối, ngồi ăn tối trong nhà hay chơi với bọn trẻ mang lại niềm vui khá lớn. Tôi nghĩ đó là điều tôi phải cảm ơn nhiều nhất. Nói cách khác, cuộc sống thật không đến nỗi tồi đâu. Điều 33. Hãy đối xử tốt với những người lập dị, bạn có thể sẽ làm việc cho họ. Bill Gates là một người thông minh đáng sợ và đầy kiêu ngạo. Gu ăn mặc của Bill Gates luôn là quần bò và áo vest. Ông thường lái chiếc xe bán tải cũ mềm, ghé vào những quán ăn nhanh khiến mọi người không nhận ra ông. Nhìn vào cung cách sinh hoạt quá bình dị ấy, chắc hẳn bạn sẽ không muốn ngồi cạnh ông ta trong bữa ăn nếu xung quanh có những người thú vị hơn. Bill Gates không để ý đến điều đó, thậm chí người ta gán cho ông là người lập dị, ông cũng không quan tâm. Đó là bài học cuộc sống, bởi bạn không bao giờ nghĩ một người lập dị như Bill lại trở thành một tỷ phú nổi tiếng và là người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin toàn cầu hiện nay. Stephen Chang, Đài Loan, ngôi sao trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phần mềm diệt virus toàn cầu, được báo chí thế giới gọi là Bill Gates châu Á, với thương hiệu Trend Micro. Ông đã từng tỏ ra khá lập dị, nào là nhuộm tóc màu hồng, mà áo thun ba lỗ, quần ống bó, đi ủng leo núi dự họp, mà theo ông đó chỉ là một cách tiếp thị. Ngoại trưởng Đức Joschka Fischer từng được xem là một phần tử chuyên phá vỉnh, thích mặc quần jean và bỏ tay vào túi quần khi phát biểu trong quốc hội, đã trở thành người nghiêm chỉnh bất ngờ sau khi nhậm chức ngoại trưởng. Đáng chú ý là trong số những người kỳ quặc, có nhiều người là học giả, chính khách và nghệ sĩ nổi tiếng. Những người này đều có cá tính rất mạnh và lập dị, như thích mặc quần áo xộc xệch, thích cô đơn, xa lánh cộng đồng hay làm chuyện ngược đời. Nhiều người trong số này trở nên khá thành đạt trong lĩnh vực của mình. Hầu hết cho chúng ta đều nhớ một vài đặc điểm về những người lập dị. Họ thường là những người được chọn cuối cùng trong các trò chơi hay trong giờ thể dục. Được chọn đầu tiên là dấu hiệu cho thấy bạn là vận động viên tốt nhất hoặc là học sinh nổi tiếng nhất trong lớp. Được chọn ở nhóm thấp hơn là dấu hiệu cho thấy bạn chỉ đứng ở hạng trung bình. Được chọn cuối cùng chứng tỏ đó là học sinh lập dị, không thể chữa được. Nhưng việc bị chọn cuối cùng trong một cuộc chơi nào đó không phản ánh đầy đủ rằng người đó là lập dị. Có thể người đó không chơi bóng đá giỏi, không chơi bóng chuyền hay nhưng lại rất giỏi ở các môn ngoại ngữ, kịch nghệ hoặc trò chơi ô chữ. Một số đứa trẻ sợ không sánh kịp được với những đứa cao to, học giỏi, đẹp mã nhất trong trường, nhưng lại tỏ vẻ coi thường những kẻ yếu hơn và dễ bị tổn thương nhất. Có thái độ chế giễu những kẻ lập dị đôi khi làm bạn phì cười, nhưng đừng vì thế mà lúc nào cũng quấy rầy họ. Tuy vậy, đừng bao giờ đánh giá thấp những người bị coi là lập dị, hoặc đánh giá thấp những đứa trẻ đối xử không thật tốt với người khác. Nhà văn Paul Graham nhận xét, để có được sự nổi tiếng thì không ở đâu, bọn trẻ lại chăm chỉ làm việc như ở Mỹ, thậm chí chỉ trừ lúc ngủ là chúng không làm việc, còn ngày nào cũng vậy, mọi nỗ lực của chúng nhằm tạo sự nổi trội hơn những người khác. Những đứa trẻ lập dị không nhận ra điều đó, có thể do chúng có nhiều thứ khác để nghĩ đến, hoặc có thể chúng không làm được gì để có được sự nổi tiếng, nhưng cũng như mọi người, chúng sẽ nhận thấy thật khó khăn khi phải chịu đựng những lời chế nhạo, những trò gây cười chỉ vì chúng lập dị. Hãy luôn nhớ điều này, những gì diễn ra tốt đẹp ở trường không phải lúc nào cũng tốt đẹp trong cuộc sống. Một số người được đánh giá là xuất sắc khi còn đi học, đôi khi lại thể hiện là người không có năng lực làm việc thực tế khi vào đời. Đồng thời, một số người có tài nhưng không được bạn bè nhìn nhận lại là những người sẽ có giá trị nhất. Sẽ có lúc bạn là nhân viên của họ và bạn sẽ lấy làm xấu hổ vì đã từng xem thường và xa lánh họ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, bạn không phải lúc nào cũng thành công nếu bạn luôn nhìn đời bằng nửa con mắt như vậy. Theo nhà văn Graham, thì một trong những điều đáng tiếc nhất của giới trẻ là để ý quá nhiều tới những điều người khác nghĩ. Ông viết, tôi nghĩ rằng, điều họ thực sự quan tâm là xem những lúc ngẫu nhiên nhất thì mọi người nghĩ về họ như thế nào. Tôi có khoảng 30 người bạn mà tôi rất quan tâm đến quan điểm của họ. Còn lại, quan điểm của cả thế giới này như thế nào không ảnh hưởng đến tôi. Vấn đề ở trường cấp 3 là bạn chọn bạn ngẫu nhiên do độ tuổi, vị trí địa lý, hơn là dựa trên sự tôn trọng những đánh giá của họ. Có nhiều lý do thích hợp để bạn đối xử tốt với người lập dị, bởi đó là một việc làm lịch sự và tạo thói quen đối xử tốt với người khác, đặc biệt đối với những người hiện tại không cùng vị trí xã hội với bạn. Ví dụ, Một khảo sát gần đây về các CEO, giám đốc điều hành của các công ty lớn cho thấy họ đều nhất trí rằng cách các CEO đối xử với các bồi bàn, thư ký và nhân viên bảo vệ phản ánh tính cách của họ. Bill Swanson, một CEO của Raytheon, công ty chế tạo vũ khí của Mỹ, cho biết một trong những quy luật bất thành văn đáng tin của các nhà quản lý là một người đối xử tốt với bạn nhưng thô lỗ với bồi bàn hay với người khác cũng không phải là một người tốt. Bằng chứng là người ta đã loại một vài người trong đợt tuyển dụng do họ có thái độ ăn nói cọc lóc với nhân viên lễ tân. Đó là cách cư xử của những người kém thông minh và vô văn hóa. Hãy đồng cảm và tôn trọng những người lập dị. Có thể một lúc nào đó, họ sẽ khiến bạn phải nể phục. Điều 34. Thắng hay thua không phải lúc nào cũng rõ ràng như số 1 và số 2. Nhà văn Mỹ Dennis Whaley đã nói, trong cuộc sống, những người thắng cuộc luôn nghĩ rằng tôi có thể, tôi sẽ, tôi là. Trong khi đó, những người thua cuộc lại luôn suy nghĩ trong đầu việc gì họ nên làm, đáng nhẽ đã làm gì hoặc điều gì họ có thể làm. Huấn luyện viên bóng đá huyền thoại người Mỹ Vince Lombardi từng nói, trong mỗi cuộc đấu, phần thắng không phải luôn thuộc về kẻ mạnh hơn hay nhanh hơn, chỉ có điều chắc chắn là người thắng cuộc là người luôn nghĩ mình có thể thắng. Ông còn khẳng định, một người sẽ trở thành vĩ đại nếu anh ta muốn thế. Nếu bạn tin tưởng vào bản thân và có lòng dũng cảm, sự quyết tâm, sự cống hiến và có hướng đua tranh, và nếu bạn sẵn sàng hy sinh vì những điều nhỏ nhất trong cuộc sống và trả giá cho việc làm đó thì bạn xứng đáng trở thành người thắng cuộc. Người thắng cuộc luôn mong muốn tất cả mọi người đều chiến thắng, còn kẻ thua cuộc luôn nghĩ rằng mình là người chiến thắng duy nhất. Tiểu thuyết Jonathan Livingstone Seagull, con chim biển Jonathan Livingstone của tác giả Richard Bach, bị 18 nhà xuất bản từ chối. Cuối cùng, tác phẩm được in năm 1970 và bán được 7 triệu bản riêng ở Hoa Kỳ trong suốt 5 năm. Một giáo viên dạy nhạc nói với cha mẹ Enrico Caruso rằng cậu không có chất giọng gì hết. Vậy mà Enrico Caruso lại trở thành một nam danh ca giọng tenor nổi tiếng, từng hát trong các đại hội âm nhạc lớn của thế giới. Sau khi xem phim chiếu thử trên màn ảnh, một nhà phê bình điện ảnh đã nói với Fred Astaire là anh không đóng phim được vì hói đầu, anh chỉ có thể nhảy múa chút ít. Khi đã nổi tiếng, tài tử Astaire đã viết lại lời bình phẩm đó vào khung kính và treo nơi trang trọng trong nhà trước lò sưởi gia đình. Ngay cả cha mẹ nhiều khi cũng không thẩm định đúng khả năng của con cái mình. Cô Lucia May Atco được cha mẹ khuyên nhủ tìm một nghề chân tay như học may hay nội trợ, nhưng cô đã trở thành một vũ công danh tiếng trong vở nhạc cổ điển The Little Women, những người đàn bà bé nhỏ. Thế đấy, bạn không thể nói trước điều gì mà nên nghĩ tích cực. Hãy nghĩ bạn có thể làm là bạn đã thành công. Nếu người thắng cuộc luôn đứng trên những giá trị cao đẹp và bỏ qua những điều nhỏ nhặt, thì kẻ thua cuộc hơn thua nhau bằng những điều nhỏ nhặt và bỏ qua những giá trị cao đẹp của cuộc sống. Trong trò chơi chiếc ghế âm nhạc, những người chơi X phải tranh ghế để loại từng người một đến khi nhạc kết thúc. Người nào còn lại cuối cùng vẫn ngồi trên ghế là người chiến thắng. Lombardi không hiểu chút gì về thể thao, nhưng lại 3 lần giành chiến thắng trong các giải bóng đá hạng nhất quốc gia Mỹ, và ông bị thua cuộc trong một lần chơi chiếc ghế âm nhạc. Những người thua thường ghét những cuộc đua tranh vì họ ghét bị thua cuộc. Họ tránh bị kiểm tra vì họ sợ cảm giác bị xấu hổ, hơn là quan tâm xây dựng các kỹ năng hoặc đạt được mục tiêu nào đó. Người thua cuộc thường đưa ra những lý do biện minh, đổ lỗi cho người khác hoặc lúng túng khi bày tỏ ý định của họ. Họ luôn có ý định làm gì đó nhưng thật sự không bao giờ thực hiện nó. Họ dễ dàng chán nản, thường bỏ qua vấn đề và chướng ngại vật mà họ gặp phải. Vì vậy, họ hình thành thói quen bỏ cuộc. Những người thua cuộc luôn nghĩ tiêu cực. Thay vì khâm phục những thành công của người khác, họ lại nghĩ đó là kết quả của sự thiên vị, do may mắn hay được hưởng những lợi thế nào đó không công bằng với những người khác. Họ không sẵn sàng chấp nhận việc chỉ vài người xứng đáng có được sự thăng tiến. Họ bị buộc phải chấp nhận sự thật là thế. Còn nếu xét thẳng thắn, những người kia không xứng đáng. Những người thua cuộc tự thuyết phục bản thân rằng họ không thực sự muốn trở thành người thắng cuộc. Tôi không thực sự muốn trở thành một nghệ sĩ xuất sắc, mà chỉ muốn là một nghệ sĩ bình thường. Một đồng nghiệp có lần nói với tôi như vậy. Một vận động viên không đạt được danh hiệu cao nhất tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008 nói rằng anh cảm thấy hài lòng với những gì mình đạt được, và anh ta đến đây không phải là để giành huy chương vàng. Vì thế, trong khi các vận động viên khác nghỉ ngơi để chuẩn bị bước vào tranh tài, thì anh ta lại tiệc tùng vui vẻ. Ngược lại, những người thắng cuộc không sợ kiểm tra, thi cử và không ngại bị loại ra khỏi cuộc thi. Họ có cái mà những người thua cuộc không có là sự tập trung, chuẩn bị, tính kiên nhẫn và tham vọng. Họ là những người biết cách tách ra khỏi những trò tiêu khiển và những suy nghĩ tiêu cực. Những người thua cuộc thường mua vé số vì họ nghĩ mọi thành công đều nhờ may mắn. Người thắng cuộc cho rằng không bao giờ có yếu tố may mắn trong thành công. Thành công hay không là phụ thuộc vào họ, và họ sẵn sàng chịu trách nhiệm để có được điều đó. Người thắng cuộc luôn quan niệm rằng đừng làm những điều mà mình không muốn người khác làm cho mình. Còn kẻ thua cuộc thì quan niệm phải làm điều đó với người khác để xem thái độ họ như thế nào rồi mới làm đối với mình, và phải quan tâm đến mình trước khi quan tâm đến người khác. Trong cuộc sống luôn tồn tại người thắng và kẻ thua, và cả hai đều cảm thấy thoải mái và bằng lòng với chính mình bởi họ có những lý lẽ riêng nhất định. Điều 35. Đừng đổ lỗi cho người khác vì những quyết định của bạn. Nếu chiếc mông của bạn quá khổ, nó không phải vì hãng đồ ăn nhanh McDonald's ép bạn phải ăn những chiếc Big Mac. Nếu bạn hút thuốc, đó không phải là lỗi của hãng Joe Camel. Đừng đổ lỗi cho người khác vì những vấn đề hoặc lựa chọn của bạn. Đừng trách nhà hàng fast food bán nhiều món mà bạn ưa thích như gà rán KFC, BBQ và spaghetti, pizza Ý, khiến bạn không thể kiềm hãm cái dạ dày được. Tất cả chỉ là lời ngụy biện cho sở thích của bạn. Bạn biết đồ ăn nhanh có thể làm bạn tăng cân vùng vụt nhưng bạn vẫn ăn. Hút thuốc có hại cho sức khỏe nhưng bạn vẫn hút. Ăn cái gì, hút cái gì là do bạn lựa chọn, quyết định. Bạn phải chịu trách nhiệm về điều đó. Theo một thống kê năm 2002, hơn 1/2 số người trưởng thành ở Mỹ bị quá cân. Khoảng 54 triệu người bị xếp vào hàng phì nộn, vượt quá 15kg so với cân nặng tiêu chuẩn tính theo chiều cao. Mỗi năm, có hàng nghìn ca tử vong liên quan tới chứng béo phì. Các tổ chức y tế nói rằng, một trong những thủ phạm chính của căn bệnh này là đồ ăn nhiều mỡ với thói quen ăn uống không tốt. Còn ở Anh, mặc dù chính phủ rất lo ngại về tình trạng béo phì trong dân chúng, song sở thích ăn đồ ăn nhanh như bánh mì kẹp, khoai tây rán, cánh gà chiên và pizza của người Anh ngày càng tăng hơn cả người Mỹ. Theo một kết quả thăm dò được tiến hành tại 13 quốc gia, gần 50% số người Anh được hỏi nói rằng không thể từ bỏ được những đồ ăn nhanh khoái khẩu, trong khi số người Mỹ trả lời tương tự là 44%. Tháng 7 năm 2002, một nhóm người béo phì ở Mỹ đã làm đơn kiện tòa án tối cao bang New York. Họ cho rằng một số tập đoàn thức ăn nhanh của Mỹ như McDonald's, Burger King, Wendy's và Kentucky Fried Chicken đã lừa họ khi cung cấp những đồ ăn ngậy mỡ, nhiều đường, muối, dù biết rõ ràng chúng gây béo phì và bệnh tật. Ngành công nghiệp đồ ăn nhanh đã phá hỏng cuộc đời tôi. Caesar Parker, 57 tuổi, nặng 123 kg, một trong những người đi kiện, nói, ông này cho biết, ông thường xuyên lui tới các đại lý bán đồ ăn nhanh 3-4 lần một tuần, cho tới năm 1996, khi một bác sĩ cảnh báo rằng, khẩu phần hàng ngày có thể giết chết ông ta. Ông nói mình đã bị lừa, rằng bánh burger của hãng McDonald's được làm hoàn toàn từ thịt bò, có nghĩa là tốt cho sức khỏe của bạn. Thật là một mánh lưới. Parker đã hai lần bị đau tim và bị bệnh tiểu đường hành hạ. Ngay lập tức, vụ kiện này đã được mang ra làm trò cười. Tờ The Onion đã đăng một bài báo cáo có tính chất châm biếm, một câu chuyện nhằm bịt miệng dư luận có tựa đề hãng kẹo Chocolate Hershey đề nghị bồi thường 135 tỷ đô la cho những người béo phì. Tiếp theo vụ kiện cáo lùm xùm của Parker là vụ kiện của hai thiếu niên hàng ngày phải ăn món bánh rán phòng và giờ đây đang sở hữu một phòng mông khổng lồ. Tòa án đã không thụ lý vụ này và tuyên bố không ai bị ép phải ăn đồ ăn nhanh của McDonald's, và cũng chỉ ra rằng luật pháp không bảo vệ sự ăn uống quá độ của họ. Một ngày sẽ tuyệt vời hơn khi bạn không dán mắt vào màn hình TV mà ra ngoài đạp xe hoặc làm một điều gì đó, và trong mỗi bữa ăn có thêm nhiều rau xanh hơn. Hãy tập thể dục thường xuyên, có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và rèn luyện tính tự chủ để nói không với những thức ăn không có lợi cho sức khỏe. Từ bản thân bạn phải quyết định nên hay không nên làm việc gì và đừng vin vào bất cứ lý do nào để ngụy biện cho hành động của mình. Ít nhất, bạn có thể tự quyết định là mình muốn ăn món gà rán hay hamburger hay không. Đồ ăn nhanh tuy hấp dẫn, tiện lợi, nhưng nếu chén quá nhiều sẽ làm mất dáng chuẩn mà bạn đang theo đuổi, hơn nữa còn dễ mắc bệnh nguy hiểm. Không chỉ ăn ngon, ăn đủ, mọi người hãy là những nhà tiêu dùng thông thái, lựa chọn đồ ăn một cách thông minh. Điều 36. Bạn không bất tử. Bạn có bao giờ nghĩ mình có thể mắc một bệnh nan y nào đó như ung thư, máu trắng không? Đó chẳng khác gì bản án tử hình dành cho bạn. Khi đó, bạn thấy buồn chán mọi thứ, nhìn cuộc sống với ánh mắt bi quan, không lối thoát. Dù sao thì việc biết trước thực tế phũ phàng cũng giúp cho bạn có thời gian chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Nhưng đau lòng hơn là có những cái chết không báo trước luôn rình rập nếu bạn không làm chủ được bản thân. Đôi khi chỉ vì sự dại dột của bản thân mà bạn buông mình vào những hành vi mạo hiểm, mà hầu hết trong số đó liên quan đến ma túy, tình dục và đua xe. Chính những lúc như thế này, bạn sẽ biết mình có chọn được những người bạn tốt thực sự hay không. Vài năm trước đây, ở ngoại ô Wisconsin, Mỹ, sau khi uống bia cùng một nhóm bạn trong công viên, hai cậu nhóc 16 tuổi đã nhảy lên một chiếc ô tô, lái xe với tốc độ cao trên đường quốc lộ và gây tai nạn làm chết 5 người. Tai nạn đã làm bàng hoàng nhiều bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi đó trên toàn nước Mỹ. Cảnh sát đã đo được nồng độ cồn trong máu của cậu thanh niên mất điều khiển tay lái, cao gấp 2 lần cho phép. Bạn bè của hai cậu nhóc đã kỷ niệm cảnh tượng tang thương đó bằng cách đến hiện trường vụ đâm xe và uống bia, rồi để lại những vỏ lon như vật kỷ niệm cho hai người bạn xấu số. Họ đã viết trên vỏ lon là: "Hẹn gặp lại mai, lon bia này dành cho cậu." Có thể nói, giây phút rung nhất của hầu hết phụ huynh, nhất là các bà mẹ, là lúc đưa chìa khóa xe cho đứa con vị thành niên của mình. Cha mẹ khắt khe với bạn là vì họ luôn cầu mong sự an toàn cho bạn mỗi khi bạn ngồi vào vô lăng. Hãy hiểu nỗi lòng đó của cha mẹ để tự chủ bản thân mình và có cảm giác thoải mái khi nhận chìa khóa xe. Một thống kê tại Mỹ cho thấy, hàng năm, những tài xế tuổi vị thành niên gây ra từ 6.000 đến 8.000 vụ tai nạn, nhiều gấp 4 lần số tai nạn do người trưởng thành gây ra. Đơn giản như một cô gái 16 tuổi chở 4 bạn trên xe đi vũ trường. Lúc đầu, cô điềm tĩnh và không chạy nhanh, nhưng khi bạn hỏi đến kẹo, cô bé quay lưng tìm ở phía sau và mất tập trung, không kiểm soát được tay lái. Nhiều tai nạn xảy ra trong điều kiện tương tự như vậy. 90% số người lái xe nhí bị bạn bè làm phân tâm hoặc vì dùng điện thoại di động khi đang điều khiển xe. Để giảm thiểu những tai nạn xe hơi, đã có 40 tiểu bang ở Mỹ thi hành luật Graduated Licensing, giấy phép tốt nghiệp, bao gồm những điều lệ gắt gao nhắm đến việc khi nào những đứa trẻ 16 tuổi được phép lái xe và phải lái xe như thế nào, chẳng hạn không được lái xe vào ban đêm. Nhiều tiểu bang cũng đòi hỏi trẻ vị thành niên phải trải qua 25 đến 50 giờ học thực hành lái xe với sự tham gia giám sát của cha mẹ. Bà Susan Ferguson, phó giám đốc một chương trình nghiên cứu của Viện Bảo hiểm An toàn xa lộ Insurance Institute for Highway Safety, nói rằng sự tham dự của phụ huynh là chìa khóa của vấn đề an toàn, thường xuyên nhắc nhở trẻ vị thành niên về việc phải cài dây nịt an toàn bất cứ khi nào chúng có mặt trong xe hơi, dù là ở vị trí hành khách hay tài xế. Không nên lái xe quá tốc độ hay uống rượu khi lái xe, có thể cho chúng coi những băng video cảnh xe hơi đụng nhau để cảnh tỉnh chúng bằng thực tế trước mắt. Dù đang còn ở tuổi vị thành niên, nhưng nếu gây ra tai nạn do bất cứ lý do gì, bạn cũng không thể đổ lỗi cho ai hay vì nhân tố nào. Nếu bạn không chấp nhận và tuân theo điều này, bố mẹ bạn có thể tước đi quyền lái xe của bạn, không cho bạn sử dụng xe cũng như không trả tiền bảo hiểm cho bạn. Họ không muốn đến thăm bạn lần cuối cùng trong nhà xác. Hết phần 5.